Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa chay, ngày 6 tháng 3 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng. Mỗi ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào, cầu nguyện cho những người tội lỗi, những người khô khan nguội lạnh, bỏ xương tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa nhật, dính vào những tệ nạn xã hội, cho họ được ơn hoán cải quay về với lòng thương xót Chúa trong mùa chay thánh này. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay cũng là ngày thứ 16 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Với chủ đề
Con đường tín thác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang được Chúa đưa vào trong hoang địa cuộc đời của mình để tĩnh tâm và tĩnh tâm với niềm tín thác, bước đi trong con đường tín thác như Đức Giêsu được Thánh Thần đưa vào hoang địa, rồi chịu ma quỷ cám dỗ, nhưng luôn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa để lướt thắng. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống cũng đầy những cám dỗ, mà nếu không tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chúng ta không thể vượt thắng được những cám dỗ ấy. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ hai mùa chay. Bài đọc một trong sách Sáng Thế chương 37, câu 3 đến câu 4, câu 12 đến câu 13a và câu 17b đến câu 28.
Trích sách Sáng Thế. Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều màu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse. Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây. Cha sai con đi tìm các anh con." Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Dothan. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chim bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn, và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điểm chiêm bao của nó sẽ ra sao." Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, xong ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu." Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc và bắt ném xuống giếng cạn. Đang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ishmael từ Galaad tiến về Ai Cập. Các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuda nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ishmael, và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta." Các anh em nghe theo lời Giuda. Nên khi các người lái buôn từ Madian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ishmael với giá 20 đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai Cập. Đó là lời Chúa.
Mời anh chị em lặp lại câu đáp:
"Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm."
Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa đã phái một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị ban làm tôi.
các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.
Chân ông phải mang xiềng khô sơ, cô đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán và ông được lời Chúa giải oan.
Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.
Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó, truyền thao cởi gông xiềng và phong thích ông, rồi đặt ông làm tê tương triều đình, làm chu mọi tài sản hoàng gia.
Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người, thì được sống muôn đời. Mời anh chị em và các bạn mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 21, câu 33 đến câu 43. Câu 45 đến câu 46. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi. Nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, sự ghen tị, sự ghen tức luôn có ở trong con người, ngay từ thời con cháu của Adam. Các anh chị em, các bạn biết con của Adam là ai không? Hai anh em là ai? Mà hai anh em ganh tức nhau xong rồi anh giết thằng em. Cain và Abel. Cain và Abel. Cain thì dâng của lễ không được Chúa nhận. Abel dâng của lễ thì được Chúa nhận. Không phải là bởi quyền lễ nhiều hay là ít, ngon hay không ngon, mà bởi lòng thành hay không. Rồi Cain tức giận và giết Abel. Rồi hôm nay chúng ta đọc tiếp câu chuyện, cũng anh em huynh đệ tương tàn, cũng chỉ vì ghen tức, ghen tị. Nhà ba con được mấy người? Ba người. Ba có thương đứa nào hơn đứa nào không? Thương đứa nào? Thương em con út, hơn con có tức không? Có, con có ghen không? Có, có giết nó không? Dạ không. Còn nhà con, mẹ thương ai hơn? Con có tức không? Rồi có giết không? À, cũng muốn ghê ta. À, thưa anh chị em, đó là câu chuyện mà nó thường xuyên nó xảy ra. À, trong cộng đoàn cũng vậy, bề trên là thương chị này hơn chị kia. Ai mà được thương, ai được bề trên thương thì ngon. Nhưng mà không ngon với các chị em khác, phải không? Đi đâu các chị em nó cũng lườm, cũng nguýt, nó cũng thế này thế kia. Rồi chúng tôi cũng thế thôi. Ví dụ mà giám mục mà thương linh mục này hơn linh mục khác, các anh em linh mục khác có khó chịu không? Có không? Có, ganh không? Ganh chứ. Rồi thế linh mục này nổi hơn linh mục khác, có ganh không? Mình giảng chẳng thấy ai nghe mà nó giảng cả bao nhiêu người theo, có tức không? Rồi mình đến nó không ai chào mà thấy nó đi đâu người ta chào nó đến đấy, mình có điên lên không? À, chuyện ganh tức nó nằm trong máu của con người. Từ thời con cháu Adam cơ mà. Rồi ngay cả ma quỷ nó cũng xúi Adam là mày ăn trái này đi. Vì Chúa sợ mày ăn trái này mày sẽ bằng Chúa. Lại có sự ganh tị, thế chứ hơn thua. Cho nên là Chúa không cho mày ăn là sợ mày hơn Chúa, mày bằng Chúa, mày ăn đi. Mày sẽ bằng Chúa, mày không cần Chúa nữa. Là cũng nổi cái máu ganh tị lên từ sâu thẳm con người. Từ sâu thẳm con người. Ngay cả các tông đồ đi theo Chúa mà có máu ganh tị không? Hai ông nào? Xin ngồi bên tả bên hữu. Gioan và Giacôbê. Hai con bà ông GBD đó, bà mẹ đến xin thằng ngồi bên tả bên hữu. Mình 10 tông đồ khác làm sao? Chịu nổi không? Chịu nổi không? Không. Tức. Tức. Cho nên cái máu ganh tị, ngay cả các tông đồ mà ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu, còn cái ông này thì sao? Hỏi Chúa Giêsu là Gioan, còn này thì sao? Chứ còn nếu mà ta muốn để nó cứ ở với ta thì việc gì đến con mà con phải hỏi? Chứ lúc nào ta cũng cái kèn cựa, lúc nào cũng có máu hơn thua, lúc nào cũng có muốn tranh hơn tranh thua. Ở ngoài đời càng ghê gớm hơn, ở trong đạo cũng không thoát và đời tu cũng chẳng tránh khỏi. Ta mới thấy chỉ khi nào mình có được lòng thương xót của Chúa, mình mới cảm nhận được rằng Chúa thương xót mình, được cần gì phải ai thương ai ghét nữa. Tôi bây giờ, tôi thấy rằng Chúa thương tôi quá rồi. Ai có thương, ai có ghét tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Ai có ganh, có đố kỵ thế này, thế kia, cũng chả ăn thua. Có Chúa thương tôi, có Chúa bảo vệ tôi, có Chúa che chở tôi rồi. Cần cái gì? Bà muốn thương đứa nào thôi, mừng cho nó con à. Thôi, đừng ghét em út tội nghiệp nó được không? Vẫn không. Trời ơi. Nói thế mà nó vẫn cứ không. Mẹ thương em út thôi. Chúa thương được rồi, còn mẹ muốn thương ai mẹ thương được không? Vẫn cứ không. Ta thấy con người mình không? Nếu mà không có ơn Chúa, khó lắm. Khó lắm. Mình cảm nhận được là Chúa thương xót mình rồi. Thì người đời, cho dù là ba, cho dù là má, có thương đứa này hơn đứa kia cũng có sao đâu. Có một người anh em, Tết rồi không gặp. Tôi nói sao Tết không lên đến đây sinh hoạt với anh em. Nói con buồn quá, con không muốn đi. Bảo sao buồn. Rồi Tết về quê, nghĩ là mình về thăm bố, anh em sum họp với nhau. Tết sum vầy vậy thì quý mến quá rồi. Cả năm mỗi đứa đi một phương, bây giờ Tết cố gắng quay về để mừng tuổi bố, biết bố còn sống được đến ngày nào nữa hay không. Nghĩ như thế quá hay, quá đẹp. Thế nhưng mà trong bữa tiệc thì nói đến cái chuyện là nhà cửa đất đai. Bố bây giờ cũng già yếu rồi, bây giờ biết bố để cái miếng đất này, cái nhà này lại cho ai. Từ cái câu chuyện đó bắt đầu nảy sinh ra chuyện ganh tị. Bố cho thằng này, không cho thằng kia, cho thằng nọ, không cho thằng kia. Rồi ông anh cũng đã có nhà cửa giàu có đầy đủ rồi, ở miền Nam rồi. Cũng về đó mà cạnh tranh, rồi chửi bố vì bố không chia phần cho mình. Thằng em tức quá, bênh bố đã đấm thằng anh. Thế là hai anh em đấm đá nhau. cái đám tiệc vui của mừng xuân thì biến thành bữa ẩu đả, huynh đệ tương tàn với nhau. Anh chị em thấy không? Đó, chỉ vì một miếng đất thôi, chỉ vì một căn nhà thôi, vì một cái di chúc thôi, người ta ganh tị, người ta đố kỵ nhau. Thì đây cũng thế. Các anh em thấy rằng Giuse được cha ưu ái quá, may cho cái áo đẹp hơn. Bố cho em miếng đất to hơn mình. Rồi cho cái thừa kế, cho cái nhà nó cao hơn nhà mình. Là điên lên, là sát phạt nhau. Đây cũng vậy thôi. Giết Giuse để coi nó còn được bố thương hay không. Thôi con, đừng giết em, con tội nghiệp nó nhá. Nha, nha, hứa nha. À, tội nghiệp nó, cô kia nữa, mẹ thương nó, em mình phải thương nó, sao lại muốn giết nó. Thôi đi, cô có xe chưa? Nó có xe không? Thì mẹ cho nó có xe được không? Dạ, được. Mà giá mà mẹ cho con, nó con cái thì ngon. Nhưng mà mình có rồi, lấy thêm để làm gì? Nhưng mà con máu con người ta là như vậy, thưa anh chị em. Có rồi vẫn muốn có hơn. Mẹ cho nói phải cho con. Đứa nào không có thì cho chứ. Phải vậy chứ, phải không? Mà đứa nào cũng đòi có là sao? Con có nhà chưa? Mẹ, em con có nhà chưa? Giờ ba cho em con nhà được không? Sao vậy? Thì thôi thì nó, cho nó trước rồi cho mình, rồi mình kiếm sau đi. Còn nếu còn hơn là không đứa nào có. Còn hơn là không đứa nào có. Nhưng mà tôi thấy có những gia đình nó sát phạt nhau đến mức độ là không ăn được thì đạp đổ. Tao không được thì mày cũng không được. Bằng cách là cái gì? Đem nhau ra kiện, tòa xử, không đứa nào được hết. Và ra về đắc thắng. Vậy mà thắng. Mình không được, em mình cũng không được. Vậy lại khoái hơn là mình không được mà em mình được. Anh xem thấy nó phi lý không? Giá mà xử mình được, em mình không được mới bảo là mình thắng chứ phải không? Mà bây giờ tòa xử là không cho đứa nào hết. Xung vào công quỹ. Thế là ra về hả hê. Vậy mới đã. Anh xem thấy con người ta không có lòng thương xót. Nó không còn ra làm sao cả. Đối xử với nhau xin lỗi thua cả con vật. Con vật nó còn biết nhường nhịn nhau chứ. Con hổ dữ nó cũng chẳng nỡ ăn thịt con. Đây anh em mà tương tàn với nhau như vậy sao con? Thôi, bầu để cái nhà cho em con đi. Nhá. Rồi con đi làm rồi chú ban cho con mua căn nhà khác. Được không? Được không? Ừ dạ được, cái chứ còn gì, cho nó chẳng pháo tay đi. Câu chuyện nó xảy ra muôn thuở. Và cuối cùng, trong lòng thương xót của Chúa, trong chương trình, trong kế hoạch của Thương Chúa là gì? Chúa sai một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị bán làm tôi. Vì Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ, làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. Chúa phái một người đi trước họ là Giuse, kẻ bị bán làm tôi. Và Giuse, trong chương trình của Chúa, chân phải mang sườn khổ sở, cổ đeo gông nặng nề, cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán, và ông được lời Chúa giải oan. Chỉ có Chúa giải oan thôi, chứ còn người đời chả có giải oan cho mình đâu. Nhà vua vị thủ lãnh các dân thời đó truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, rồi đặt ông làm tể tướng triều đình, làm chủ mọi tài sản hoàng gia. Đó, ta mới bảo rằng là trời hại mới sợ, chứ người hại thì không sợ. Người hại thì cũng chỉ đến một mức độ nào, nhưng mà nếu mà trời hại thì không còn cách nào. Mà trời thì chẳng bao giờ hại, chỉ có con người hại nhau mà thôi. Cho thấy cuộc đời của Giuse oan khiên đủ mọi thứ, xiềng xích đau khổ, nhưng mà cuối cùng vẫn tín thác vào Chúa. Chúa ra tay, quyền năng của Chúa giải thoát ông khỏi xiềng xích. Không những ông được tự do mà còn đặt lên làm tể tướng, rồi làm người mà quản lý tất cả những kho lẫm. Rồi sau này, anh em của Giuse phải đến mà quỳ lại Giuse để mà xin gạo lúa ấy. Đúng như điều mà Giuse đã có trong giấc mộng là các bó lúa quỳ lại một bó lúa, các ngôi sao và mặt trăng cũng thờ lại, sụp lại một cái ngôi sao. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay Chúa cũng kể một cái câu chuyện trong bài tin mừng mà chúng ta nghe. Giống như là một bộ phim bi kịch giải tập drama. Có một ông chủ vườn nho, có những tá đường, tá điền được thuê, rồi có những sứ giả bị đánh đập, thậm chí bị giết. Cuối cùng, chính người con trai thừa kế cũng bị giết để chiếm đoạt tài sản. Nếu chiếu trên màn ảnh, chắc chắn chúng ta, khán giả sẽ thốt lên: trời ơi, sao mà ác dữ vậy? Giống như là nãy con muốn giết em con vì ganh tị, muốn giết em con vì ganh tị, mẹ thương em, ba thương em hơn. Sao mà ác như vậy? Nhưng mà thưa anh chị em và các bạn, Chúa Giêsu không kể chuyện để mà giải trí, mà Ngài muốn chúng ta soi vào chính mình. Liệu ta có đang sống như những tá điền vô tâm, vô ơn, hay là ta biết sống lòng thương xót và biết ơn với những gì Chúa trao? Ông chủ vườn nho, thưa anh chị em và các bạn, đó chính là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng trao cho ta cuộc đời, ân sủng và cơ hội để sinh hoa kết trái. Chúa trao cho mỗi người những cơ hội khác nhau để sinh hoa kết trái. Chúa ban cho mỗi người ân sủng khác nhau, khả năng khác nhau. Đừng ganh tị với khả năng người khác. Đừng mặc cảm tự ti rồi sinh ra bất mãn khi thấy mình không bằng anh em mình. Chúa cho nhiều thì Chúa đòi nhiều. Và Chúa ban cho mỗi người tùy theo khả năng của mình. Và Chúa cũng đòi mỗi người sinh lợi cũng tùy theo khả năng. Chứ Chúa không đòi chúng ta quá sức của mình bao giờ đâu, thưa anh chị em. Và người con trai chính là Chúa Giêsu bị loại bỏ, bị giết, nhưng lại trở thành viên đá góc tường cho công trình cứu độ. Còn những tá điền là hình ảnh của con người, của tôi, của anh chị em, của mỗi người chúng ta. Khi mình tham lam, khi mình ích kỷ, muốn chiếm đoạt thay vì cộng tác. Và thông điệp mà bài tin mừng ngày hôm nay Chúa muốn gửi đến chúng ta đó là: Thiên Chúa mong ta sinh hoa trái của lòng thương xót, chứ không phải chiếm đoạt để giữ riêng cho mình. Thánh nữ Faustina trong nhật ký số 699 ghi lại lời Chúa Giêsu nói: linh hồn nào tin tưởng vào lòng thương xót của ta, ta sẽ không để nó bị hư mất, vì chính ta là sự bảo vệ của nó. Ai tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, Chúa không để hư mất, vì chính Chúa bảo vệ họ. Dụ ngôn hôm nay cho chúng ta thấy rằng là những tá điền đã không tin tưởng, những tá điền đã không mở lòng với tình thương của Thiên Chúa. Nhưng ai biết đặt niềm tin vào lòng thương xót, biết tín thác vào quyền năng lòng thương xót, thì sẽ được bảo vệ và được cứu độ. Thưa anh chị và các bạn, áp dụng bài tin mừng trong đời sống thường nhật, ở trong công việc, ta có thể là tá điền trong chính công việc của mình. Khi chỉ nghĩ đến quyền lợi của mình, khi chỉ nghĩ đến ích lợi của riêng mình mà quên trách nhiệm, không làm tròn trách nhiệm, và nhất là không có lòng thương xót. Trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tất cả đều là vườn nho mà Chúa trao. Ta có chăm sóc bằng tình thương hay là chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình? Bố mẹ thì chẳng chăm sóc, đi về Tết nhất về dành nhau cái miếng đất mảnh vườn rồi chém giết nhau. Anh chị em trong gia đình cũng thế, mình chịu khó nhường nhau một chút đi, vợ chồng cũng vậy, chịu khó nhường nhau một chút đi. Cứ tranh hơn tranh thua làm gì? Cứ đấu lý đấu đá với nhau làm cái gì? Nhiều khi trong gia đình có những cái không đáng mà ta cũng để cho trở thành tranh chấp. Sắp xếp nhà cửa, mỗi người một ý cũng có thể cãi nhau không? Ăn nấu món này, người thích món này, người nấu món kia có cãi nhau được không? Bữa ăn đang là bữa vui thì trở thành một bữa đấu khẩu. Rồi tức quá chẳng ai thèm ăn. Rồi cuối cùng ai cũng đói. Có phải dại không? Giận xong rồi tức quá rồi bỏ không ăn, rồi đói, đói rồi nằm khóc mấy lần rồi. Nhiều rồi có ai đi đến dỗ không? Rồi có ai cho ăn thêm không? Vừa còn giận không? Vẫn còn có. Thì thưa anh chị em và các bạn, con người của mình nó cứ như thế. Nó cứ như thế. Chúng ta phải xin Chúa làm sao biến đổi cái lòng mình đi, thưa anh chị em và các bạn. Để mình không trở thành những tá điền, mà trở thành những người biết chăm sóc vườn nho gia đình trong cộng đoàn của mình. Trong đời sống thiêng liêng, vườn nho ấy chính là linh hồn của mình. Chúa trao cho ta ân sủng, bí tích, lời Chúa. Rồi Chúa cho mình tham gia vào cộng đoàn lòng thương xót Chúa, vào nhóm tín thác và nhóm khát vọng và những sinh hoạt bác ái, tông đồ vân vân. Để cho mình sinh hoa trái lòng thương xót, chứ không phải để mình khô cằn vì vô tâm. Một người kia nói, cha ơi, con thấy Chúa giống như ông chủ khó tính, cứ đòi hoa trái hoài. Tôi nói, không, Chúa không phải là ông chủ khó tính đòi hoa trái. Chúa giống như một ông chủ dễ thương. Ta cứ nghĩ rằng ông ấy đòi hoa trái, mà thực sự ra ông chủ ấy chỉ mong ta mang về cho Ngài một trái tim đầy lòng thương xót. Hoa trái mà ông chủ đòi hỏi không phải là danh vọng, chức tước, địa vị hay là những gì ta làm được, công trạng này, công trạng kia, không. Ông chủ dễ thương, Chúa đầy lòng thương xót, chỉ mong ta đem về cho Chúa một trái tim đầy lòng thương xót, biết nhường nhịn nhau, biết chia sẻ cho nhau, thay vì tranh hơn tranh thua giành giật với nhau. Chúa không cần ta mang tiền bạc hay thành tích với nhau, mà chỉ cần biết thương xót nhau mà thôi. Vợ chồng biết thương xót nhau đi. Anh em trong gia đình, trong cộng đoàn biết thương xót nhau đi. Biết nhường nhịn nhau đi. Biết chia sẻ với nhau. Biết vui, buồn có nhau đi. Cầu xin Chúa cho mỗi người không trở thành những tá điền sát nhân, bằng cách là tập nhận ra mọi sự là quà tặng. Khi ta biết ơn, ta sẽ không chiếm đoạt. Khi ta biết thương xót, ta sẽ không loại bỏ người khác. Dụ ngôn hôm nay mời gọi ta trở thành những tá điền tốt lành, chứ không phải tá điền độc ác. Những tá điền tốt lành biết cộng tác với Chúa và biết sinh hoa trái của lòng thương xót. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chăm sóc vườn nho đời con bằng lòng thương xót, để mỗi ngày con dâng lên Chúa những hoa trái của yêu thương và tha thứ.